Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Bình ở huyện Tuy Phước, bà Phạm Thị Thanh Trúc ở thị xã Hoài Nhơn và bà Trần Thị Minh Huyền ở huyện Hoài Ân. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 84 ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2025-2030 và năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Bình ở huyện Tuy Phước hỏi, việc vi phạm quy định về kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của khách du lịch được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 15 Nghị định số 45 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, trong đó việc xử phạt vi phạm quy định về kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của khách du lịch như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Đối với hành vi không thông báo trước khi bắt đầu kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của khách du lịch theo quy định, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không cảnh báo chỉ dẫn về điều kiện khí hậu, thời tiết, sức khỏe và các yếu tố liên quan khi cung cấp các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của khách du lịch. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không có phương án cứu hộ, cứu nạn theo quy định. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không phổ biến các quy định về bảo vệ an toàn cho khách du lịch, không hướng dẫn các thao tác kỹ thuật cho khách du lịch trước khi cung cấp sản phẩm du lịch. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không duy trì bảo đảm thông tin liên lạc với khách du lịch trong suốt thời gian cung cấp sản phẩm du lịch. Không bố trí sử dụng huấn luyện viên hoặc kỹ thuật viên hoặc hướng dẫn viên có chuyên môn phù hợp theo quy định. Không cung cấp hướng dẫn sử dụng và giám sát việc sử dụng trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ theo quy chuẩn tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không bố trí lực lượng cứu hộ khách du lịch theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không can thiệp xử lý ứng cứu kịp thời các sự cố tai nạn rủi ro xảy ra. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi tiếp tục kinh doanh sau khi cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh yêu cầu hoàn thiện bổ sung các biện pháp bảo đảm an toàn nhưng chưa thực hiện theo quy định. Ngoài ra còn có hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này, đình chỉ hoạt động từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại các khoản 5, 6 và 7 điều này. Bà Phạm Thị Thanh Trúc ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, quản lý nhà nước về thanh niên được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 40 Luật Thanh niên năm 2020 quy định trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, quản lý nhà nước về thanh niên như sau. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. Ban hành nghị quyết về phát triển thanh niên tại địa phương để thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên. Quyết định các chỉ tiêu mục tiêu phát triển thanh niên trong nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của địa phương hàng năm và từng giai đoạn. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách để tổ chức thực hiện chính sách pháp luật chiến lược chương trình kế hoạch phát triển thanh niên tại địa phương. Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên tại địa phương. Quyết định biên chế của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên và có trách nhiệm sau đây. Tổ chức thực hiện chính sách pháp luật chiến lược chương trình kế hoạch phát triển thanh niên tại địa phương, lồng ghép các chỉ tiêu mục tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương hàng năm và từng giai đoạn, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên khi đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Quản lý khai thác và công bố dữ liệu thống kê về thanh niên, chỉ số phát triển thanh niên tại địa phương. Thực hiện công tác thống kê thông tin hàng năm báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo chính phủ. Kiểm tra thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị về thanh niên. Chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp dưới thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Bà Trần Thị Minh Huyền ở huyện Hoài Ân hỏi việc đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cũng như các biện pháp hỗ trợ khác cho người chấp hành xong hình phạt tù được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời, Điều 11 và 12 Nghị định 49 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, trong đó quy định việc đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cũng như các biện pháp hỗ trợ khác cho người chấp hành xong hình phạt tù như sau. Về đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù. Người chấp hành xong hình phạt tù tham gia đào tạo nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp dưới 3 tháng được miễn giảm học phí, hưởng chính sách nội trú, được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn và tiền đi lại nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp người chấp hành xong hình phạt tù không thuộc đối tượng hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng này. Người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với học sinh sinh viên, được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm, được ưu tiên đăng ký tham gia chính sách việc làm công theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Căn cứ tình hình kinh tế xã hội của địa phương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sử dụng các nguồn tín dụng khác để hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong hình phạt tù để phát triển sản xuất tạo việc làm. Người chấp hành xong hình phạt tù dưới 18 tuổi được ưu tiên đào tạo nghề và hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm. Trẻ em chấp hành xong hình phạt tù được thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ phù hợp theo quy định của pháp luật. Căn cứ nhu cầu của người chấp hành xong hình phạt tù và thực tiễn thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong hình phạt tù, theo dõi báo cáo tình trạng việc làm của người chấp hành xong hình phạt tù do Trung tâm giới thiệu với Cơ quan Quản lý Nhà nước về Dịch vụ Việc làm. Các biện pháp hỗ trợ khác. Người chấp hành xong hình phạt tù được chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân tiếp nhận giáo dục giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Nhà nước khuyến khích các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, khuyến khích việc tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân tham gia giám sát giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù được ưu tiên thuê nhà, cơ sở hạ tầng của nhà nước, được hưởng các chế độ miễn giảm thuế theo quy định của các luật thuế có liên quan và văn bản hướng dẫn thi hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ vào thẩm quyền quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khả năng quỹ đất ở địa phương và các nguồn tài nguyên khác để giúp các tổ chức cá nhân trong hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 84 ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2025-2030 và năm 2025. Theo đó, mục đích của kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm nghĩa vụ có liên quan tới quản lý bảo vệ biển đảo, góp phần đảm bảo kỷ cương, trật tự an toàn an ninh và giữ vững môi trường hòa bình trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Theo kế hoạch từ năm 2025 đến năm 2030, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam, gắn với công tác tuyên truyền biển đảo cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, ngư dân trong tỉnh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan, nhân rộng mô hình tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu quả ở các địa phương, cơ quan đơn vị, nhất là ở các địa phương ven biển đảo. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan, đưa nội dung tuyên truyền luật Cảnh sát biển Việt Nam vào thực hiện đề án tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương ven biển đảm bảo tài liệu duy trì hoạt động của tủ sách pháp luật, phòng đọc sách, báo, truy cập Internet liên quan đến luật Cảnh sát biển Việt Nam tại Ủy ban Nhân dân các xã phường, trường học, điểm bưu điện văn hóa, đơn vị lực lượng vũ trang để nhân dân ngư dân cập nhật các văn bản pháp luật, luật Cảnh sát biển Việt Nam. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, các địa phương ven biển tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam cho nhân dân, ngư dân bằng hình thức sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, diễn đàn, tọa đàm. Hội thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật, hòa giải, hỗ trợ pháp lý cho cán bộ nhân dân, ngư dân và các đối tượng cần trợ giúp thông qua các ứng dụng Internet, mạng xã hội, trang nhóm Zalo, Facebook. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan, tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tuyên truyền phổ biến pháp luật, luật Cảnh sát biển Việt Nam, sơ tổng kết biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 84 ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2025-2030 và năm 2025. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.